Chương 52, Thủ Lăng Hoàng Hoàng Huynh. Triệu Khang không dám quay đầu lại, chỉ có thể thấp giọng khóc nức nở. Hắn ta không biết nên đối mặt với người phía sau như thế nào, thậm chí hắn ta còn ngửi thấy mùi máu tươi trên tay mình. Tanh nồng gây mũi, phủ đệ của ngươi ở nơi có địa thế tương đối cao, không cách nào dẫn nước tạo hồ được. Ta đã đích thân dẫn theo thợ thủ công đến đấy, để bọn họ làm chiếc bánh xe nước thật lớn, dẫn nước từ sông Kim Thủy rót vào hồ nước trong phủ của ngươi. Chỉ vì không muốn hoa viên của ngươi không thua kém gì người khác, ngươi bị bệnh, ta tự mình chịu ngải cứu cho ngươi, chỉ hơi nóng một chút mà ngươi đã kêu đau. Vì thế ta đành thử trên người mình trước, sau đó mới dám đắp lên cho ngươi. Đến khi ngươi bắt đầu đổ mồ hôi, bệnh tình thuyên giảm, ta mới yên tâm hồi cung. Ta biết ngươi nuôi rất nhiều tử sĩ, nhưng không tiết lộ bí mật này của ngươi. Không những thế, ta còn ban thưởng Cao Quỳnh cho ngươi, để hắn tận trung với ngươi. Ngươi thích ngựa, vì thế ta sưu tầm ngựa tốt từ khắp nơi, còn cho ngươi huấn mã ở Ngự Mã Đài. Các triều thần nhiều lần kín đáo phê bình, nhưng đều bị ta bác bỏ. Chỉ vì ta luôn nhớ rõ ngươi là đệ đệ ruột của ta, là đứa nhỏ từ nhỏ đã đi theo sau ta không rời đi nửa bước. Nghe đến đây, Triệu Khang đã nước mắt nước mũi giàn giụa. Hắn ta bưng tay che mặt, quỳ xuống: "Huynh trưởng, kiếp này đệ nợ huynh." Để biết sai rồi, hắn ta lồm cồm bỏ về phía Triệu Lãng, túm lấy góc áo bào đen nhánh của người kia: "Huynh trưởng, Hoàng huynh, huynh còn nhớ rõ không, khi còn nhỏ đệ nghịch ngợm thường phạm sai lầm, đều là huynh cầu xin mẫu thân tha thứ cho đệ. Đệ biết lần này đệ phạm tội không thể tha thứ, nhưng cầu xin huynh hãy tha thứ cho đệ một lần này nữa thôi. Đây là lần cuối cùng, kiếp sau đệ sẽ làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của huynh." Nói tới đây, hắn ta bỗng nhiên sửng sốt một chút, trong mắt liên tục xoay chuyển, nước mắt cũng ngừng rơi, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt quen thuộc kia, lẩm bẩm: "Không, không đúng, Hoàng huynh sẽ không chủ động nhắc tới những việc này, mỗi khi ta nhắc đến thì đều bị huynh ấy ngăn lại, nói là huynh ấy đã sớm quên. Ngươi, ngươi không phải huynh trưởng, ngươi là ai mà dám cả gan giả mạo tiên đế?" Càng nói, giọng hắn ta càng cao, sống lưng cũng thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt quen thuộc kia, nhưng sau đó cả người hắn ta lại mềm nhũn xuống, bởi vì một cây ngân châm mảnh dài đã chui vào giữa trán hắn ta, đâm thủng hộp sọ, đâm vào não trước của hắn ta. "Cho dù huynh ấy không nói, nhưng ta cũng sẽ không quên, người trong thiên hạ cũng sẽ không quên. Triệu Khang, ngươi giết huynh Soán Vị, hành động này đã sớm bị ghi vào sử sách, ngươi không chối cãi được đâu." Trước khi ý thức biến mất, Triệu Khang nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên, không phải quỷ mị, nhưng lại càng khiến hắn ta kinh hãi. Ngón tay hắn ta khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn từ bỏ giấy giụa, từ từ khép mắt lại. Ra khỏi cửa cung, Yến Nương thấy Thẩm Thanh đã chờ ở cách đó không xa. Nhìn thấy nàng, hắn tiến lên nghênh đón, không người hành lễ: "Cô nương, chuyện cần làm đã xong rồi sao?" Yến Nương gật đầu, thản nhiên đáp: "Hắn ta chắc là đã tỉnh rồi, nhưng bị ta dọa như thế chắc là sẽ bớt không ít, không dám xuống tay với đám cựu thần nữa." Thẩm Thanh kính nể cười nói tiếp: "Cô nương đại nghĩa, không vì hận thù mà giết hắn ta, thật ra ta vẫn luôn lo lắng, bởi vì trước khi thừa tướng đại nhân Lâm Chung đã cầu xin cô đừng giết hắn ta, lúc đó cô tức giận bỏ đi, không cho đại nhân cơ hội giải thích, vì thế đại nhân đành phải giao việc này cho ta, muốn nhờ ta đưa Kim Quỷ Chi Minh cho cô nương. Cũng may, ta không cô phụ di nguyện của ông ấy." Thẩm Thanh thoáng thở vào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng sâu hơn: "Ta từng nghe nói qua về Kim Quỷ Chi Minh, chỉ là ta luôn cho rằng đó là giả, là cái cớ mà Triệu Khang bịa ra để có thể danh chính ngôn thuận đoạt quyền. Nhưng không ngờ, huynh ấy thật sự lập lời thề đó." Nói tới đây, vẻ mặt nàng hiện chút thê lương. Buôn Bá lắc đầu cười: "Ta nghe đại nhân nói, khi đó cô nương vì chuyện dời đô mà xảy ra chút tranh cãi với tiên đế, mà tiên đế lại không có cơ hội giải thích rõ với cô nương, nên cô nương không tin cũng là chuyện bình thường." Thẩm Thanh nhẹ giọng an ủi, chợt nhíu mày hỏi: "Nhưng ta nghĩ chỉ bằng lời thề đó không đủ để ngăn cản cô nương, không biết lần này cô nương thủ hạ lưu tình là có nguyên nhân gì khác?" Yến Nương cười khen ngợi hắn: "Thẩm Thanh, ngươi không hổ là người chịu Trạch Bình lựa chọn, ta chẳng gạt được ngươi cái gì. Ngươi đoán không sai, Lý Đức Nhượng quỷ kế đa đoan, ông ta mạo hiểm tự mình đi vào Đại Tống, chắc chắn không phải chỉ vì báo thù, thế nên trước khi tới hoàng cung, ta đã phái tinh vệ đến biên giới Liêu Tống điều tra, quả nhiên phát hiện 10 vạn tinh binh của Liêu Quốc đã mai phục sẵn ở đó, trang bị chỉnh tề, chỉ chờ lệnh là có thể xuất phát. Lúc đó ta mới rõ ràng mục đích của ông ta. Lý Đức Nhượng muốn ngư ông đắc lợi, ông ta đã biết ân oán giữa ta và Triệu Khang, muốn mượn tay ta giết chết Triệu Khang, lại nhân cơ hội nhai vàng bỏ trống mà phái binh tấn công Đại Tống." Nói tới đây, nàng cười lạnh, nở cười lạnh, nở cười lạnh. sao ta có thể để ông ta thực hiện được mưu kế chí giang sơn này là tiên đế dành cả đời chinh chiến xa trường đổi lấy. Ngài ấy từng nói có làm hoàng đế hay không cũng không quan trọng, quan trọng là người trên long ỷ phải yêu dân như con, rộng lượng khoan dung như trời đất. Tuy Triệu Khang tâm tư ác độc, nhưng cả đời hắn ta đều tranh đấu với tiên đế, sợ bị người ta nói không xứng nên không làm gì tổn hại bách tính, cho nên ta vẫn chưa thể giết hắn ta. Nói đến đây, một cơn gió chợt lướt qua, thổi tóc của nàng bay loạn, làm cho gương mặt bình tĩnh của nàng thêm vài phần phiền muộn và cô đơn. Thẩm Thanh bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, hắn bất giác ngẩng đầu nhìn vầng trăng cô đơn trên bầu trời. Bãi bể hóa nương dâu, ngàn năm qua đi nhưng chỉ có nó vẫn vậy, chưa từng thay đổi. Thẩm Thanh, Yến Nương bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy Thẩm Thanh đang trầm tư, đột nhiên cao giọng nói, ngươi phải tận tâm tận lực phụ tá hắn ta, dùng hết những gì học được cả đời này mà làm việc. Nếu tương lai mùa mạng bội thu, ca vũ thăng bình thì ta sẽ tha cho hắn ta, nếu không... Nàng cười đùa tinh nghịch, chậm rãi nói ra mấy chữ cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Dứt lời, nàng đi về phía mặt trăng, bóng lưng mảnh khảnh giống như sắp hòa vào ánh trăng. Thẩm Thanh ngẩn ra, vội chạy về phía trước vài bước, lớn tiếng hỏi, cô nương, cô muốn đi đâu? 11 năm, rồi ta chưa từng thủ lăng cho ngày ấy, bây giờ là lúc ta đến đó. Vậy còn Trình đại nhân, Trình đại nhân phải làm sao bây giờ? Bước chân của Yến Nương chợt dừng, thân mình cũng có chút cứng đờ. Qua một lúc lâu nàng mới quay đầu nói, Thẩm Thanh, ngươi phải bảo vệ hắn, tuyệt đối không thể để Triệu Khang biết phu nhân của hắn chính là Lâm Kính Ẩn. Ngươi nói với hắn, hãy quên hết mọi chuyện đi, coi như ta chưa từng xuất hiện. Dứt lời, nàng mỉm cười, trong nụ cười đó đau khổ vô hạn. Cơ thể nàng dần tan đi, hóa thành một làn khói nhẹ, bay về phía Lăng Vĩnh Sương, bất tri thừa nguyệt nhân hồi kỹ, lạc nguyệt chiêu tình mãn thủ giang. Thẩm Thanh ngước nhìn bầu trời trong trẻo, ngẩn ra một lúc lâu, bất giác rơi lệ.